Đan Vũ Càn Khôn, chương 847, Lực Lượng Nghịch Thiên 2, gocchuyenaudio.com. Lúc này dù sao cũng là Khô Lâu Nhân lục cấp cốt thánh, thực lực cường đại hơn rất nhiều, đối mặt Tần Phàm vọt tới, Khô Lâu Nhân thống lĩnh này phát ra gầm lên giận dữ, cốt thương cực lớn trong tay mạnh mẽ đâm ra về phía trước. Một cổ tử khí bị hắn tụ lại cùng một chỗ, trên đại địa dày đặc bạch cốt đều nổi lên, cốt đao sắc bén xen lẫn âm khí tùm, như mang theo tất cả phong vân, cuối cùng hóa thành một đầu mãnh hổ tử vong cực lớn, ở trong hư không gầm thét đập ra, hướng về Tần Phàm cực kỳ nhanh đánh tới. Tới tốt, lúc này Tần Phàm lộ ra tràn đầy tự tin, nhìn mãnh hổ tử vong kia đánh tới, hắn một quyền mạnh mẽ oanh về phía trước. Niết bàn hắc viêm trên người ở dưới một quyền này cuồn cuộn tụ tập, nhiệt độ nóng bỏng đốt cháy không khí, làm cho bạch cốt dưới mặt đất hoàn toàn hóa thành cháy đen, cuối cùng một cổ hắc viêm cường đại này hóa thành hư ảnh một đầu bất tử chu tước. Tê một tiếng, phượng minh phẳng phất giống như là đến từ viễn cổ, đầu hắc sắc bất tử chu tước này triển khai hai cánh che khuất bầu trời, trực tiếp đánh tới mãnh hồ tử vong kia. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cơ hồ là hoàn toàn không có lo lắng, đầu mãnh hồ tử vong kia trực tiếp bị đánh tan, sau đó hư ảnh bất tử chu tước lao tới hư không, đột nhiên đâm vào trên thân thể lục cấp cốt thánh này. A Hát Khô Lâu thống lĩnh kia phát ra một tiếng hét thảm, sau đó toàn thân liền biến thành một mảnh cháy đen, giống như là khúc gỗ vừa mới bị đốt qua, mặc dù không có dã rời té xuống, nhưng đoán chừng chỉ cần một ngọn gió thổi qua là sẽ hóa thành mảnh vỡ. Quả nhiên sau một khắc Tần Phàm trực tiếp lấn thân về phía trước, thò tay khẽ hấp tinh thạch hồng sắc ở trên trán vào trong tay, Khô Lâu thống lĩnh kia không có phát ra bất kỳ một thanh âm nào nữa, ầm ầm đổ xuống đất. Tần Phàm ở dưới cổ lực lượng này, ngay cả lục cấp cốt thánh cũng không hề lực chống đỡ. Thấy một màn như vậy, mấy nhân loại cường giả có được thực lực lục cấp võ thánh đều không khỏi lưng có chút mát lạnh, trong nội tâm vô cùng kinh hãi. Bọn hắn thử nghĩ nếu như không có pháp tắc tiểu thế giới ngăn cản những hắc viêm này, mình gặp phải Tần Phàm sẽ là tình huống như thế nào, chút ít cường giả có được pháp tắc tiểu thế giới kia kỳ thật cũng kinh ngạc không thôi, bọn hắn cũng không tin tưởng mình đánh ra pháp tắc tiểu thế giới thì nhất định có thể phân giải cổ hắc viêm kinh khủng này. Dù sao quy tắc tiểu thế giới của bọn hắn xa xa không có hoàn thiện như của Kim Dương Võ Thánh. Một gã võ tôn nho nhỏ, vậy mà có được lực lượng làm võ thánh trung hậu kỳ cũng phải kiêng kỵ không thôi. Nhân loại sa đọa, mau giết hắn, lúc này Khô Lâu đế vương kia ở phía sau lộ ra phẫn nộ, lại một lần nữa giơ bạch cốt quyền trượng trong tay lên, gầm hét nói, thanh âm như là sấm sét ở trong sơn cốc bồi hồi chấn động. Đạt được mệnh lệnh của đế vương, tuy những Khô Lâu chiến sĩ bình thường kia sợ hãi, nhưng vào lúc này cũng đành phải nguyên một đám đón đầu xung phong liều chết giết tới. Ha ha, đều là tiễn đưa chư thần hài cốt cho ta mà thôi. Tần Phàm không sợ chút nào mà nhảy vào trong đại quân, hắc sắc bất tử chu tức chi rực vỗ mạnh, nguyên một đám Khô Lâu nhân ở trong lúc hắc viêm bay múa đó tan thành mây khói. Mấy Khô Lâu tướng quân tựa hồ cũng muốn xông qua công kích Tần Phàm, bất quá lại bị nhân loại cường giả ngăn chặn. Một phương diện là bởi vì bọn hắn muốn giúp Tần Phàm giảm nhẹ áp lực. gocchuyenaudio.com Một chút, một phương diện khác là chư thần hài cốt trên trán của Khô Lâu tướng quân rất mạnh, bọn hắn cũng không bỏ được buông tha. Không có những Khô Lâu tướng quân kia, Tần Phàm hoàn toàn là lấy một địch vạn. Những Khô Lâu chiến sĩ bình thường, Bách Phu Trưởng, Thiên Phu Trưởng, thậm chí là Khô Lâu thống lĩnh kia công kích một khi tới gần hắc viêm trên người Tần Phàm, hết thảy đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Sau đó mỗi một lần hắc viêm phát ra, đều có thể tiêu diệt rất nhiều Khô Lâu nhân. Giống thấy không có Khô Lâu nhân nào có thể làm gì được Tần Phàm, quái vật bạch cốt ba đầu kia liền bỏ qua Kim Dương Võ Thánh, hướng về Tần Phàm đánh tới. Nhân loại sa đọa, hãy chết đi cho ta. Ngay cả Khô Lâu đế vương kia vào lúc này cũng phẫn nộ gào thét muốn hướng Tần Phàm khởi xướng công kích trực tiếp. Nhìn ra được hiện tại Tần Phàm là tương đối hấp dẫn hỏa lực. Ngươi hãy giữ lấy mình trước rồi nói sau. Mà một bên kia Kim Dương Võ Thánh đối với Tần Phàm bỗng nhiên phát ra thực lực đáng sợ này tỏ vẻ kinh ngạc lại kinh hỉ, nhìn thấy Khô Lâu đế vương muốn công kích Tần Phàm, hắn không nói hai lời trực tiếp xuất thủ công kích tới tấp. Đáng giận nhân loại, ngươi sẽ phải hối hận. Ác ma xuất thế, tất cả mọi người các ngươi phải chết. Vào lúc này Khô Lâu đế vương kia chỉ phải buông tha cho công kích Tần Phàm, vô cùng nổi giận trở lại giao chiến với Kim Dương Võ Thánh lần nữa. Thời điểm con quái vật ba đầu cường đại kia xông đến, hai mắt của Tần Phàm cũng không khỏi co rụt lại, thằng này là ngay cả Kim Dương Võ Thánh cũng khó có thể giết chết, dù hiện tại hắn ở trạng thái bất tử cũng không có tự tin có thể giao chiến. Vì vậy Tần Phàm cũng không có tính toán cùng quái vật kia chính diện va chạm, mà một bên giết chết những Khô Lâu nhân khác, một bên thối lui về đằng sau, muốn trước kéo dài thời gian, đợi Kim Dương Võ Thánh giải quyết Khô Lâu đế vương kia xong lại tới thu thập nó. Bất quá tung là như thế, nhưng mà bốn phương tám hướng đều có vô số khô lâu nhân công kích tới, làm Tần Phàm có chút bề bộn ứng phó, biết bát hơn chính là hắn cảm giác được hắc viêm trên người hắn tựa hồ đang giảm bớt. Tóm lại trong khoảng thời gian ngắn, tràng diện có thể nói là tương đối hỗn loạn. Ầm ầm, mà vừa lúc này, một cổ chấn động so với bất luận cái gì phía trước đều phải mạnh mẽ hơn rất nhiều bỗng nhiên truyền đến, bạch cốt đại địa dưới chân, thậm chí là cả sơn cốc đều lay động kịch liệt. Oanh, lại một lần trùng kích càng mạnh hơn nữa, lúc này đây ở chính giữa sơn cốc kia trực tiếp nứt ra khe hở thật dài, sâu không thấy đáy. Ngay sau đó cả sơn cốc bỗng nhiên có một cổ sinh cơ vô cùng mãnh liệt mạnh mẽ ở trong đó phun trào tuôn ra. Giống như là tất cả ngọn núi bốn phía, sinh cơ đều được phục hồi. Ngào sau một khắc là một gốc cây cực lớn che trời, bỗng nhiên từ dưới nền đất dùng một loại tốc độ cực nhanh phóng lên trời. Mà theo gốc cây này bay lên còn có một tiếng long ngâm cực kỳ viễn cổ chấn động toàn bộ thiên hạ. Long ngâm thiên hạ, khí tức tuyên cổ xa xôi, truyền ra từ sâu trong lòng đất. Trước kia chấn động là báo trước, tiếp theo là một cây đại thụ che trời đột nhiên xuất hiện, tiếng long ngâm kia là từ một thân cây cổ thụ dưới lòng đất truyền ra. Thanh âm này không quá to, thậm chí là một loại thanh âm có chút đè nén xuống, nhưng mà truyền vào tai mọi người một cách rất rõ ràng. Cách chương.